Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 17.
Giá khám bệnh bảo hiểm y tế tăng khoảng 10%.
Đề xuất doanh nghiệp trả lương thưởng Tết trước 20 ngày.
Các nước Ả Rập kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 17. Quốc hội sẽ dành cả ngày để nghe báo cáo và thảo luận tại hội trường về công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp đặc biệt. Đối với bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1, giá dịch vụ bảo hiểm y tế theo thông tư mới là 42.100 đồng một lượt. Ở bệnh viện hạng 2, con số này lần lượt là 34.500 đồng một lượt, 37.500 đồng một lượt. Trạm y tế xã là 27.500 đồng một lượt và 30.100 đồng một lượt. Như vậy, so với mức giá cũ, giá khám chữa bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Giá dịch vụ ngày giường bệnh bảo hiểm y tế cao nhất là 867.500 đồng, bệnh viện hạng đặc biệt, thấp nhất là 64.100 đồng trạm y tế xã. Tương tự mức giá này so với mức giá cũ tăng hơn 10%.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thưởng Tết. Cụ thể, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2023, đời sống việc làm của một bộ phận không nhỏ người lao động tiếp tục khó khăn. Thời gian cuối năm tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể xảy đến với người lao động như xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Vì vậy, công đoàn cơ sở cần đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng công khai phương án nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày, đồng thời giám sát việc thực hiện trả lương thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã dành gần 50 tỷ đồng chăm lo hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó kinh phí chi hỗ trợ tiền hàng tháng cấp hơn 1.300 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho các nhóm đối tượng tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 là hơn 27,1 tỷ đồng và ước thực hiện kinh phí chi hỗ trợ các nhóm đối tượng đến cuối năm 2023 là 22,1 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh với số tiền 2.070 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, 10 năm qua, bờ biển của tỉnh bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Riêng bờ biển Đông đi qua địa bàn tỉnh đang bị sạt lở ở mức độ đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm. Cần có các giải pháp công trình bảo vệ phòng chống sạt lở với tổng chiều dài gần 70 km. Còn bờ biển Tây hiện bị sạt lở nguy hiểm với chiều dài 22 km. Trước đó, trong tháng 10, Cà Mau được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn để xử lý sạt lở 3 dự án khẩn cấp với chiều dài 7,6 km, kinh phí 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc Trung ương hỗ trợ vốn nêu trên chỉ giải quyết được 7,6 trên 29,15 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở bờ biển Đông.
Chiều ngày 20 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về kết quả 5 ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chỉ trong 5 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý có đến 291 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp lái xe vi phạm về ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình trạng tài xế xe tải, xe khách, người điều khiển xe mô tô tham gia giao thông sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất kích thích, rượu bia đang là vấn đề rất đáng lo ngại, đặc biệt là trong dịp cuối năm và cận Tết như hiện nay.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, chiều qua 20 tháng 11, toàn bộ 14 ngư dân của tàu cá Bình Định đã được cứu sống. Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, Trung tâm 3 nhận được thông tin cho biết, khoảng 2 giờ ngày 20 tháng 11, tàu cá này bị phá nước tại vị trí cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khoảng 95 hải lý. Cùng lúc đó, tàu chở hàng Ba Gian đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và tổ chức cứu nạn 14 ngư dân này. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp để tiếp nhận 14 ngư dân đã từ tàu Ba Gian để đưa về bờ.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel ngày 20 tháng 11 cho biết cơ quan này đã ban bố lệnh tạm ngừng bắn tiếp theo ở thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. Trong thông báo trên mạng xã hội X, lực lượng phòng vệ Israel nêu rõ trong ngày 20 tháng 11, quân đội Israel sẽ tạm ngừng chiến sự vì mục đích nhân đạo ở khu vực phía tây Rafah trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ theo giờ địa phương, tức 15 đến 19 giờ theo giờ Hà Nội.
Ở một diễn biến liên quan, ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao một loạt các nước Ả Rập và Hồi giáo đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza trong chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác nhằm thúc đẩy hòa bình và nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại giải Gaza. Trong khi đó, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ lời kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Trung Đông. Ông cũng cho biết cộng đồng quốc tế phải hành động ngay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để chấm dứt thảm họa nhân đạo.
Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bất ngờ đến thăm Kiev để củng cố cam kết của Washington tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ Bộ trưởng Austin đã tới Kiev vào ngày 20 tháng 11 để gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và sẽ nêu bật cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai tới Kiev của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đầu tháng này, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sai cũng cho biết các gói hỗ trợ sẽ giảm đi vì Mỹ cần phải cân nhắc sự hỗ trợ của mình cho Ukraine.
Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo trong năm 2024. Động thái này có thể giữ giá gạo ở mức gần cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008. Hiện giá gạo đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm trong tháng 8 năm 2023. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, giá gạo trong tháng 10 năm 2023 vẫn cao hơn 24% so với một năm trước.
Các nhà đầu tư đã dự báo Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2024. Các thị trường nhận định có 95% khả năng lãi suất vào tháng 12 năm 2024 giảm so với mức hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia trên phố Wall cảnh báo Fed đã hạ lãi suất trước một cuộc suy thoái 5 trong 10 lần suy thoái trước đây của kinh tế Mỹ. Điều đó cho thấy hạ lãi suất không phải để ngăn chặn suy thoái, mà thường là dấu hiệu của những vấn đề sắp xảy ra. Theo UBS, lãi suất có thể giảm 275 điểm cơ bản nếu kinh tế Mỹ suy thoái vào giữa năm tới.
Chiếc mũ nỉ Bicconi của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã được bán với giá kỷ lục trong cuộc đấu giá do Oceanat tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 19 tháng 11, với mức giá 1,932 triệu euro. Tương đương với 2,1 triệu đô la Mỹ, chiếc mũ này đã trở thành chiếc mũ đắt giá nhất của Napoleon từ trước đến nay trên sàn đấu giá, vượt qua kỷ lục 1,884 triệu euro trong một phiên đấu giá cũng do Oceanat tổ chức vào năm 2014. Napoleon được cho là đã sở hữu khoảng 120 chiếc mũ như vậy trong 15 năm là hoàng đế nước Pháp. Tuy nhiên, hầu hết trong số này hiện đã bị thất lạc.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Manchester Evening News, Manu sắp sa thải giám đốc bóng đá John Mutok. Cách đây gần một tuần, giám đốc điều hành Richard Arnold xác nhận sẽ chia tay quỷ đạo vào cuối năm nay. Manu sẽ cải tổ lực lượng sâu rộng ở hàng ngũ lãnh đạo khi Sir Jim Ratcliffe hoàn tất việc mua 25% cổ phần từ nhà Glazer.
Theo ESPN, bộ đôi hậu vệ của Manu là Luke Shaw và Tyrell Malacia gần bình phục hoàn toàn chấn thương. Cả hai nhiều khả năng sẽ trở lại trong năm nay.
Hà Lan và các đồng đội vừa thất bại trong cuộc chiến giành vé dự vòng chung kết Euro 2024. Đây là giải đấu quốc tế thứ 3 liên tiếp chân sút người Na Uy vắng mặt từ khi lên tuyển.
Trên trang chủ, Barcelona vừa thông báo tin cực dữ liên quan đến tiền vệ Gavi. Tiền vệ này dính chấn thương rất nghiêm trọng ở trận Tây Ban Nha thắng Georgia tại lượt cuối vòng loại Euro 2024. Kết quả cho thấy tiền vệ 19 tuổi bị rách hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối phải. Ngoài ra, Gavi còn bị tổn thương sụn chêm. Chấn thương khủng khiếp này có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Gavi, bởi lẽ rất nhiều cầu thủ từng không thể lấy lại phong độ tốt nhất hoặc thi đấu đỉnh cao sau khi gặp phải tình trạng tồi tệ tương tự như ngôi sao 19 tuổi của Barca.
Tối nay trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Jorginho cho biết đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng hết sức để giành kết quả tốt. Hy vọng lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng trăm ngàn khán giả sẽ tiếp thêm tinh thần cho toàn đội. Trận đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ tối nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, hôm nay miền Bắc vẫn duy trì trạng thái ít mây với mức nhiệt thấp nhất ở khu vực vùng núi là 11 đến 13 độ, còn các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng là 13 đến 15 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Bắc sẽ tăng nhanh, cao nhất ngày phổ biến từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có hình thái thời tiết tương tự các tỉnh phía Bắc, khi ngoài trời lúc này vẫn thấp chỉ từ 15 đến 17 độ, nhưng ban ngày trời có nắng hanh và nhiệt độ cao từ 26 đến 27 độ. Tuy nhiên, xuống đến khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, không khí lạnh chỉ gây trời rét về đêm và sáng cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, còn các khu vực khác trời chỉ se lạnh. Sang đến ban ngày, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhiều mây và có lúc có mưa nên nhiệt độ không cao, chỉ khoảng 25 đến 27 độ. Còn khu vực từ Bình Định xuống đến Bình Thuận trong ngày có nắng gián đoạn nên nhiệt độ nhỉnh dao động từ 27 đến 30 độ. Vùng cao Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục có thời tiết ổn định, không mưa, trời rét nhẹ về đêm, còn ban ngày trời có nắng, nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, trong ngày trời có nắng, xen kẽ với những khoảng nhiều mây, nhiệt độ chiều nay không quá cao, dao động từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối, một số nơi thuộc ven biển miền Tây như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.